Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại pháp luân công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. 1. Bà lão 74 tuổi bị xét xử chỉ vì nói chuyện với người khác về pháp luân công. 2. Bức hại các học viên pháp luân công tại khu số 3 nhà tù nữ Bắc Kinh. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, bà lão 74 tuổi bị xét xử chỉ vì nói chuyện với người khác về pháp luân công. Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Hắc Long Giang, Trung Quốc. Bà Tống Hiểu Hoa, cư dân 74 tuổi của thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt vào ngày 11 tháng 3 năm 2024 sau khi có người tố giác bà đã nói chuyện với người khác về pháp luân công. Bà bị giam tại trại tạm giam số 2, thành phố Cáp Nhĩ Tân. Tòa án địa phương đã tổ chức một phiên xử trực tuyến tại trại tạm giam vào ngày 22 tháng 8 năm 2024. Các chi tiết khác về vụ án của bà không rõ ràng. Vào tháng 8 năm 1996, bà Tống bắt đầu tu luyện pháp luân công, một môn tu luyện tinh thần và thiền định cổ xưa. Nhiều bệnh tật của bà bao gồm viêm khí quản, nứt hậu môn, bệnh dạ dày và viêm khớp đã nhanh chóng biến mất. Mối quan hệ căng thẳng với chồng bà cũng đã cải thiện. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại pháp luân công vào tháng 7 năm 1999, bà Tống đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện, nhưng bà đã bị cảnh sát mặc thường phục của phòng liên lạc thành phố Cáp Nhĩ Tân tại Bắc Kinh bắt giữ. Bà đã bị đưa trở lại Cáp Nhĩ Tân và bị giam trong 64 ngày. Ngày 20 tháng 1 năm 2001, Lý Duyệt Lợi, một nhân viên chính quyền thôn ở địa phương, đã lừa bà Tống đến một trại tẩy não cùng với ông ta. Sĩ quan Lưu Hỷ Thần đã đánh bà bằng ống nhựa, còng tay bà và treo bà lên. Vào buổi tối, họ buộc bà phải đứng trong một phòng không có hệ thống sưởi cho đến 2 giờ sáng. Kết quả là bà bị hoảng loạn và không thể ăn uống. Vì vậy, các sĩ quan đã bức thực bà. Kết quả của việc ngược đãi này là bà bị đau lưng nghiêm trọng và không thể đứng thẳng. Một nhóm sĩ quan đã xông vào nhà bà Tống một lần nữa vào tối ngày 28 tháng 2 năm 2004 và hỏi bà có còn tu luyện pháp luân công không. Họ nói nếu bà từ bỏ, họ sẽ rời đi ngay lập tức. Nhưng nếu bà vẫn còn tu luyện, họ sẽ bắt bà đi. Khi bà xác nhận rằng bà không từ bỏ đức tin của mình, họ đã bắt bà và đưa đến trại tạm giam thành phố Song Thành. Bà đã tuyệt thực trong 5 ngày và sau đó được thả ra. Vào tháng 7 năm 2004, Hứa Lập Quân, một đặc vụ của chính quyền thôn Chiêu Dương, đã đến nhà bà Tống và yêu cầu bà đi cùng ông ta. Ban đầu ông ta đưa bà đến một nhà tang lễ mà không giải thích lý do và sau đó giam bà tại một trại tẩy não trong 3 ngày. Trong những năm tiếp theo, công an địa phương và viên chức chính quyền đã tiếp tục quấy rối bà Tống và yêu cầu bà ký các tuyên bố từ bỏ pháp luân công. Bà và gia đình sống trong sự sợ hãi và chịu áp lực to lớn. Tin tức thứ hai, bức hại các học viên pháp luân công tại khu số 3, nhà tù nữ Bắc Kinh. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhà tù nữ Bắc Kinh có tổng cộng 12 khu giam giữ, trong đó có 3 khu dành riêng cho các học viên pháp luân công và một trong số đó là khu giam số 3. Quản giáo hiện tại là bà Lý Thiến, ngoài 40 tuổi, đã tham gia vào việc bức hại các học viên pháp luân công trong nhiều năm qua. Khu giam số 3 có 11 phòng giam. Ban đầu, mỗi phòng giam có thể chứa từ 6 đến 8 người, nhưng hiện nay mỗi phòng chứa từ 9 đến 12 người, vượt quá sức chứa ban đầu. Phòng giam nhỏ và mỗi phòng có từ 1 đến 2 học viên. Những người còn lại là các tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát các học viên. Giám sát chặt chẽ học viên pháp luân công. Quản giáo quy định rằng các học viên không được phép nói chuyện với nhau, đi vệ sinh, rửa mặt hay giặt giũ cùng một lúc. Các học viên bị giám sát bởi những tù nhân bị kết án chung thân hoặc hơn 10 năm tù. Mỗi phòng giam có 5 camera giám sát bao phủ mọi góc trong phòng với các lính canh giám sát 24 giờ mỗi ngày. Ngoài ra, còn có một bộ phận giám sát đặc biệt gọi là trung tâm chỉ huy. Công nghệ độ phân giải cao được sử dụng để giám sát mọi khu giam giữ, phòng giam và xưởng làm việc. Nó không chỉ ghi lại hình ảnh mà còn có các thiết bị phát hiện âm thanh nhạy cảm. Ngay cả khi ai đó xì hơi trong phòng giam, thiết bị cũng có thể phát hiện ra người đó là ai. Hệ thống giám sát này được lắp đặt dưới một mạng lưới toàn diện do quản lý nhà tù thiết lập, cho phép họ kiểm tra ngẫu nhiên tình hình ở từng nhà tù. Với hệ thống giám sát chặt chẽ, nếu bất kỳ học viên nào không tuân theo yêu cầu của lính canh và hành động của họ bị camera ghi lại hoặc bị ai đó trong phòng phát hiện, họ sẽ bị chỉ trích, la mắng, không được phép mua các nhu yếu phẩm hàng ngày và bị tước quyền thăm hỏi hoặc liên lạc với gia đình. Điều này đã gây ra căng thẳng tâm lý và lo lắng rất lớn cho các học viên. Nhà tù cũng phối hợp với Cục Tư pháp, Phòng 610 và Ủy ban Khu dân cư để gây áp lực lên các học viên. Trong khi bị giam, các học viên cũng bị đình chỉ lương hưu và một số người thậm chí còn bị yêu cầu trả lại số tiền lương hưu mà họ đã nhận trước đó. Phương pháp tra tấn. Có 3 giai đoạn trong cuộc bức hại. Trước hết, nhà tù sẽ sử dụng mọi cách để buộc các học viên từ bỏ đức tin của họ và viết các cam kết. Bước thứ hai là kiểm tra xem các học viên có thực sự thay đổi tư tưởng hay không, và tỷ lệ chuyển hóa liên quan trực tiếp đến tiền thưởng của các lính canh. Cuối cùng, ban quản lý nhà tù sẽ xác nhận liệu các học viên có thực sự chuyển hóa hay không. Chỉ sau khi học viên vượt qua cả 3 giai đoạn này, họ mới được phép làm công việc lao động. Tuy nhiên, ngay cả khi làm việc, những gì họ kiếm được chỉ được sử dụng như điểm để giảm án. Khu giam giữ số 3 ra lệnh cho tất cả các học viên viết cam kết từ bỏ đức tin của họ. Các lính canh thường là những người trong độ tuổi 30 và có trình độ đại học. Các lính canh không trực tiếp ngược đãi các học viên, mà xúi dục các tù nhân thực hiện việc đó. Một số tù nhân đã sử dụng các biện pháp bạo lực như cấm ngủ, thức ăn và nước uống của các học viên hoặc không cho phép họ sử dụng nhà vệ sinh hoặc tắm rửa. Các tù nhân cũng nhổ nước bọt vào thức ăn của các học viên hoặc đổ các chất bẩn vào đó. Nếu các học viên từ chối chuyển hóa, các lính canh cũng nhắm vào các tù nhân khác để kích động lòng căm thù đối với các học viên, chẳng hạn như cấm họ ngủ hoặc buộc họ phải đứng. Khi các tù nhân bắt đầu phỉ báng Pháp Luân Công, điều đó sẽ gây áp lực rất lớn cho các học viên. Nếu các học viên vẫn từ chối chuyển hóa, các lính canh sẽ đặt hình ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công trong nhà vệ sinh, khiến một số học viên thà nhịn ăn nhịn uống để không phải sử dụng nhà vệ sinh. Một số học viên như cô Cung Thụy Bình đã bị mắc chứng tiểu không kiểm soát do hậu quả của việc này. Một số tù nhân cũng yêu cầu cô Cung phải đi cùng họ vào nhà vệ sinh 5 đến 6 lần mỗi đêm, khiến cô không có đủ thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại, người cô gầy gò, yếu ớt. Những học viên kiên định với đức tin của mình sẽ bị các tù nhân cấu véo hoặc đánh đập. Một số tù nhân đã đánh vào đầu các học viên bằng những vật cứng hoặc dẫm đạp lên chân họ. Các học viên cũng bị cưỡng bức tẩy não. Họ bị ép phải nghe tuyên truyền tin tức và cả các bài kinh Phật nhằm gây nhầm lẫn cho họ. Phải làm gì để giảm bớt cuộc bức hại? Nhiều lính canh trong nhà tù còn khá trẻ và chưa có cơ hội hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Công. Để giúp họ hiểu thêm về cuộc bức hại, tôi đề nghị tất cả các học viên gửi thư cho những người bị giam giữ trong nhà tù. Vì các lính canh và những người phân loại thư từ, họ sẽ quyết định liệu lá thư có được gửi đến tay các tù nhân hay không. Do đó, chúng ta có thể tận dụng cơ hội này để nói với họ về Pháp Luân Công bằng cách viết thư cho các học viên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.